Giao thừa vào mùng 1 Tết. Chủ đề: Bình an và hạnh phúc trong tay Chúa. Trích gợi ý của cha Carolo Hồ Bạc Sái. Gợi ý thứ nhất: Trời tuôn ơn phước. Thiên hạ bình và trời tuôn ơn phước. Đêm 30 co cẳng đạp thằng bần ra cửa. Sáng mùng 1 giang tay bồng ông phước vào nhà. Mùa xuân, ngày Tết, ai cũng mong nhận được nhiều phước, nên ai cũng chúc cho nhau nhiều tài, nhiều lộc, nhiều tiền, nhiều của. Những người có tín ngưỡng thì tin rằng may mắn, tiền của là sự chúc lành của đấng bề trên. Chúa chúng ta cũng dạy ta phải cầu xin để được Chúa ban lương thực hàng ngày. Nhưng Chúa cũng dạy con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn sống và được hạnh phúc vì những giá trị tinh thần nữa. Bởi vì con người không chỉ thuần là vật chất, mà còn là loài khao khát cái vô biên. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa chúc phước cho những người có tâm hồn nghèo, không ham lợi lộc vật chất vì nước Thiên Chúa là của họ. Những người hiền lành là có phước vì họ sẽ nhận được đất hứa. Chúa cũng chúc phúc cho những ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phước cho người khao khát sự công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho no lòng thỏa dạ. Phước cho người hay thương xót người khác vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Chúa còn cầu phước cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phước cho người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phước cho ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Tiếng pháo đi bao nhiêu kinh cầu nguyện đều dâng lên cho đến chín tầng mây. Hơi xuân ấm mỹ vị hơn dạ yến, ta đem ươm trong ý vị đêm nay. Cả trời bỗng diêu diêu như báu vỡ, nên tiếng vang thầm dội đến thâm tâm. Mà ta ngỡ đấng tiên tri muôn thuở giữa đêm nay còn đứng giảng phúc âm. Cùng với nhà thơ Hàn Mặc Tử, trong giây phút giao thừa linh thiêng giữa năm cũ và năm mới, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện và lắng nghe những lời chúc phước của đấng tiên tri muôn thuở, đem áp dụng những lời chúc đó vào cuộc sống hàng ngày, thì suốt năm nay chúng ta sẽ được dồi dào ơn phước. Gợi ý thứ hai, suy nghĩ về thời gian. Chúng ta đang tham dự thánh lễ giao thừa. Theo chữ nho, giao là trao, còn thừa là nhận lãnh để tiếp tục. Trao nhận cái gì và ai trao, ai nhận? Thừa năm cũ trao thời gian lại cho năm mới đón nhận và tiếp nối. Bởi vậy, khoảnh khắc giao thừa này là lúc rất thích hợp để chúng ta suy nghĩ về thời gian. Xin mượn một câu chuyện kể để làm điểm tựa cho chúng ta suy nghĩ. Có một chàng thanh niên đang đứng dưới gốc cây để chờ người yêu. Anh cứ ngó chiếc đồng hồ và sốt ruột vì chưa tới giờ hẹn. Anh đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại hoài. Anh mong sao cho thời gian qua nhanh để người yêu sớm đến. Bỗng một vị tiên hiện ra ban cho anh một chiếc đồng hồ đặc biệt. Hễ xoay tới một vòng là thời gian tiến nhanh như mình mong muốn. Nhưng vị tiên căn dặn anh chớ nên lạm dụng chiếc đồng hồ ấy. Vị tiên vừa biến đi là anh chàng vội vàng vặn đồng hồ và người yêu liền đến. Hai người ôm nhau tha thiết. Nhưng chỉ ôm nhau thì chưa thỏa lòng. Anh chàng lại muốn mau tới ngày cưới để hai người được sống mãi bên nhau. Anh lại vặn đồng hồ nữa và thấy mình đang đám cưới. Vẫn chưa thỏa lòng, anh lại muốn mau có con, nên lại vặn và thấy mình có con. Rồi anh muốn con mình mau lớn, lại vặn đồng hồ và thấy con mình đã lớn. Nhưng nó chưa có sự nghiệp, chưa có gia đình. Ông lại vặn đồng hồ. Bây giờ thì tôi gọi anh chàng kia bằng ông, vì lúc đó người này đã khá nhiều tuổi. Ông vặn đồng hồ thì thấy con mình có nghề nghiệp, có gia đình. Ông lại muốn có cháu để bồng, rồi lại muốn có chắt, chút, chít. Cứ thế ông vặn, 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 và thời gian cứ tiến tới vụn vụt. Một hôm, ông không vặn nổi chiếc đồng hồ nữa. và chợt khám phá mình đã quá già, đang nằm trên giường hấp hối. Khi đó ông mới sực nhớ lời khuyến cáo của vị tiên là chớ nên lạm dụng chiếc đồng hồ kỳ diệu ấy. Nhưng khi đó hối tiếc thì đã muộn. Bây giờ ông gần chết rồi và hầu như chưa hưởng được những niềm vui của tuổi thanh xuân. Ông tiếc vô cùng. Ông lấy hết sức tàn còn sót lại để vặn ngược chiếc đồng hồ. Ông có vặn nổi không? Không nổi nữa rồi. Nhưng ông lại cố sức một lần nữa. May thay lần này ông thành công. Ông thấy mình trở lại thành một người thanh niên đang đứng dưới gốc cây ngày xưa chờ người yêu. Mặc dù chưa tới giờ người yêu đến, nhưng anh, bây giờ ta lại gọi người ấy bằng anh vì người ấy đã trẻ lại. Anh không sốt ruột nữa. Anh đưa mắt nhìn những khóm hoa chung quanh, lắng tai nghe tiếng chim hót trên cành, hít thở những luồng gió mát ngoài đồng nội, và anh thấy cái giây phút hiện tại đẹp quá, hạnh phúc quá. Ngụ ý của câu chuyện rất rõ. Hãy biết sử dụng thời gian hiện tại, hãy tận hưởng những niềm vui của hiện tại, và hãy làm những việc phải làm của hiện tại. Bài học này tuy đơn sơ nhưng rất hữu ích. Có những người, nhất là những người trẻ, chỉ lo ngóng tới tương lai. Ngược lại có những người, đặc biệt là những người già, chỉ nhớ về quá khứ. Còn hiện tại thì ít ai để ý tới. Nhưng mà thời gian hiện tại mới chính là thời gian có ý nghĩa và giá trị nhất. Vì quá khứ có là gì nếu không trở thành kinh nghiệm để ta áp dụng cho hiện tại được tốt hơn. Và tương lai chẳng ra sao hết nếu không được xây dựng bằng hiện tại bây giờ. Trong việc làm ăn, nhiều người cứ mãi chần chờ do dự. Đợi sau này có chút vốn, tôi sẽ làm thế này, làm thế nọ. Trong việc chăm sóc gia đình, nhiều người vạch ra biết bao dự định tốt đẹp. Con cái đang hư dần trước mắt mà không lo sửa dạy ngay, cứ ngồi đó mà vẽ ra những dự định. Sau này tôi sẽ dạy dỗ con cái cách này, cách nọ. Trong việc sống đạo cũng thế, nhiều người nguội lạnh, rối rắm khi được người khác nhắc nhở đã trả lời. Bây giờ đang túng thiếu quá, rất bận làm ăn, đợi tới khi khá hơn sẽ trở lại nhà thờ. Bây giờ trong nhà còn nhiều chuyện rắc rối phải giải quyết, đợi khi giải quyết xong sẽ tính tới chuyện linh hồn. Bởi vậy có chuyện sau đây. Một hôm các quỷ họp nhau tham mưu để vạch ra kế hoạch cám dỗ cho loài người mất linh hồn. Một tên quỷ đưa ý kiến, ta hãy nói với họ là Chúa rất nhân từ, cứ phạm tội rồi xưng tội, Chúa sẽ tha hết. Ý kiến ấy không được chấp thuận. Tên khác đề nghị, ta hãy nói với họ là không có Thiên Chúa, không có thiên đàng hỏa ngục gì ráo. Ý kiến này cũng không được coi là hay nhất. Cuối cùng, chính Lucifer đưa đề nghị và mọi quỷ đều coi là tuyệt vời nhất, hữu hiệu nhất. Cám dỗ hay nhất ấy là, hãy nói với người ta rằng có Thiên Chúa, có thiên đàng, có hỏa ngục, nhưng còn lâu lắm họ mới chết, nên đừng vội ăn năn sám hối. Một năm đã trôi qua, chắc hẳn chúng ta đã làm mất biết bao thời giờ của 365 ngày qua để không làm gì hết, hoặc chỉ làm những việc phụ thuộc hay những điều tội lỗi. Trong giây phút giao thừa này, chúng ta hãy xin Chúa tha thứ vì điều đó. Và năm mới sắp đến, Chúa lại ban cho chúng ta thêm 365 ngày nữa. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa, hãy đón nhận thời gian Chúa ban và cố gắng sử dụng tốt khoảng thời gian mới này. Sử dụng tốt từng ngày, từng phút, từng giây để lo làm ăn chăm chỉ lương thiện, để chăm sóc gia đình và nhất là để lo sống đạo. Nhưng thế nào là sử dụng tốt thời giờ Chúa ban? Thưa là từng phút giây lo chu toàn những bổn phận của mình với hết tâm tình yêu thương. Bởi vì như một chùm câu châm ngôn mà tôi xin trích đọc để kết thúc bài chia sẻ đơn sơ này. Thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài đối với kẻ đang buồn, rất ngắn đối với người đang vui, nhưng đối với kẻ đang yêu thì thời gian như không hiện hữu. chúng ta hãy bình tĩnh chu toàn bổn phận với tâm tình yêu thương trong từng giây phút của thời gian hiện tại. Gợi ý thứ ba, đừng lo. Quyển sách mà Phụng Vụ luôn trích đọc mỗi ngày một đoạn trong thánh lễ, ngày xưa gọi là sách Evang, nhưng rồi đây người ta gọi là sách Phúc Âm, còn bây giờ càng ngày người ta càng thích gọi nó là sách Tin Mừng. Tại sao vậy? Thưa, vì quả thực quyển sách ấy chứa đựng rất nhiều tin làm cho ta vui mừng. Chẳng hạn như đoạn mà chúng ta vừa mới nghe, Chúa Giêsu bảo, chúng con đừng lo. Câu này đúng là một tin mừng. Nhưng trước khi nói tới sự mừng, xin được phép nói đôi lời về sự lo. Điểm 1. Khi suy nghĩ về sự lo, tôi khám phá rằng con người chúng ta là sinh vật duy nhất hay lo. Hãy quan sát chung quanh. Đá đâu có biết lo, cây cối cũng không biết lo, và thú vật cũng không bao giờ lo. Đúng như lời Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng này, hãy xem chim trời, hãy nhìn hoa huệ, chúng không hề lo lắng gì cả. Điểm 2. Tại sao con người chúng ta hay lo, và chúng ta thường lo về những điều gì? Trước hết chúng ta hay lo vì chúng ta còn quá vấn vương với quá khứ. Một người trong quá khứ đã từng thi rớt thì sẽ lo nhiều khi sắp sửa đi thi lần nữa. Một đứa con thấy hôn nhân của cha mẹ và anh chị nó thất bại thì sẽ rất lo khi tới phiên nó lập gia đình. Đã hẳn quá khứ cũng có phần nào ảnh hưởng trên hiện tại và tương lai, nhưng ảnh hưởng đó không phải bao giờ cũng xấu cả. Người ta thường nói, thất bại là mẹ thành công. Chính vì đã có kinh nghiệm thất bại trong quá khứ, nên ta sẽ dễ thành công hơn trong hiện tại và tương lai. Cho nên ta đừng nên quá lo về quá khứ. B. Nguyên nhân thứ hai làm chúng ta hay lo là quá sợ về tương lai. Không biết tháng tới, năm tới sẽ ra sao? Không biết sẽ xảy ra điều gì đây? Thực ra những việc sẽ xảy ra trong tương lai mà ta có thể tác động vào chỉ là một phần thôi, và là một phần rất nhỏ. Nhiều phần khác là do những nhân tố khác không phải là ta, nhất là do Chúa. Vậy có lo quá cho tương lai thì cũng là bằng thừa thôi. Bởi vậy trong bài tin mừng này, Chúa Giêsu dạy, chúng con chớ quá lo lắng cho ngày mai. C. Nguyên nhân thứ ba khiến chúng ta lo lắng là vì chúng ta quá dựa vào vật chất trong cuộc sống hiện tại, như dựa vào cơm, gạo, tiền bạc, áo mặc, nhà cửa, vân vân. Những thứ vật chất này ta cũng nên lo, chứ đừng như chuyện ngụ ngôn của La Fontaine về con ve và con kiến. Con kiến thì lo dự trữ lương thực, còn con ve chỉ biết hát cả mùa hè. Đến khi mùa đông tới thì con ve chết đói. Tuy nhiên ta cũng hãy nhớ lời Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay. Chúng con đừng quá lo lắng xem sẽ phải ăn gì, uống gì, mặc gì. Điểm 3. Xin sang một khía cạnh khác. Thử hỏi quá lo lắng có đem lại lợi ích gì không? Dĩ nhiên là cũng có, nhưng mà rất ít. Bởi vì hầu hết những lo lắng của chúng ta là hão huyền. Một giáo sư trẻ nọ lần đầu tiên được chọn làm phó giám đốc một trường lớn. Ông gặp một vấn đề rắc rối phải giải quyết ngày hôm sau, nhưng chưa biết giải quyết làm sao. Vì thế ông rất lo lắng và bồn chồn. Vị giám đốc cao tuổi hơn và giàu kinh nghiệm hơn mới khuyên vị phó giám đốc trẻ tuổi như thế này. Từ đây cho đến sáng mai, anh cứ an tâm ngủ đi. Sáng mai hãy tính, bởi vì khi đó 1/3 khó khăn đã biến mất rồi. 1/3 khác tự nó giải quyết, anh chỉ cần suy nghĩ về 1/3 còn lại. Dĩ nhiên lời khuyên này có tính cách động viên để trấn an một người trẻ tuổi, nhưng không phải là không có những chân lý trong đó. Tôi cũng nhớ đã đọc một chuyện cổ tích như sau. Một thanh niên nọ muốn đi cứu người yêu đang bị một tên phù thủy bắt giữ. Tên phù thủy buộc anh phải làm một chuyện rất khó thì mới chịu thả cô gái ra. Chàng thanh niên lo lắng quá, tớ xin một bà tiên giúp đỡ. Bà tiên bảo, anh cứ về nhà mà ngủ đi, giấc ngủ là một vị cố vấn rất sáng suốt. Nghe lời bà, chàng thanh niên về nhà đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, tự nhiên anh tìm được cách giải quyết khó khăn. Nhưng tên phù thủy lại đưa một điều kiện khó khăn nữa. Chàng thanh niên lại tìm đến bà tiên và cũng được khuyên. Giấc ngủ là một vị cố vấn rất sáng suốt. Anh cũng về nhà nằm ngủ và sáng hôm sau cũng tìm được cách giải quyết. Lần thứ ba, tên phù thủy buộc anh làm một chuyện càng khó hơn nữa. Bà tiên lại bảo, giấc ngủ là một vị cố vấn rất sáng suốt. Anh lại đi ngủ và sáng hôm sau lại biết cách giải quyết. Cuối cùng, anh đã giải cứu được người yêu, không phải nhờ lo lắng, mà nhờ bình tĩnh sáng suốt tìm giải pháp cho vấn đề. Xét theo y học và tâm lý học, các bác sĩ và các nhà tâm lý còn cho ta biết rằng sự lo lắng chỉ tổ làm cho ta thêm rối trí mà thôi. Càng lo lắng thì càng rối rắm và khó khăn càng chồng chất thêm. Trong bài tin mừng này, Chúa Giêsu đã nói rất chí lý. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài thêm đời mình dù chỉ một gang tấc không? Điểm 4. Nếu những phân tích trên có lẽ không có sức thuyết phục lắm, thì bây giờ chúng ta hãy nghe thêm một lý lẽ do chính Chúa Giêsu đưa ra. Lý do Chúa bảo chúng ta đừng lo lắng là vì chúng ta có một người cha trên trời vừa rất quyền phép, vừa rất yêu thương chăm sóc chúng ta. Ngài nói, cha chúng con ở trên trời đã thừa biết chúng con cần gì, Ngài sẽ lo cho chúng con tất cả những điều đó. Hồi còn nhỏ, tôi thường nghe má tôi hát những bài ru con bằng ca dao. Có một câu như sau, một mình lo bảy lo ba, lo cau chậu muộn, lo già hết duyên. Nếu chúng ta chỉ có một mình, không ai thân thích, thì chúng ta phải lo bảy lo ba là đúng. Nhưng nếu một đứa con có cha, không lẽ cha nó để nó phải lo mọi chuyện sao? Cha nó thương nó, và nhất là cha nó có khả năng, nên ông sẽ lo cho nó đầy đủ mọi sự, từ chén cơm, manh áo, quyển tập, viên thuốc, vân vân. Điều người cha muốn nơi đứa con ấy là nó hãy nghe lời cha mà an tâm học hành. Mọi sự khác ông sẽ lo. Đó chính là ý nghĩa câu Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay. Tiên vàng chúng con hãy lo tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn mọi sự khác cha trên trời sẽ lo cho chúng con. Làm con thì điều quan trọng nhất là ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, rồi cha mẹ sẽ lo cho con tất cả mọi sự. Điểm 5. Có người kia rất nghèo và có đứa con bị bệnh nặng. Lòng anh ta như rối lên, không biết kiếm đâu ra tiền để mua thuốc, không biết con mình có hết bệnh hay không. Đang khi ấy có một người bà con giàu có đến bảo anh, đừng lo, để tôi lo hết cho. Tôi sẽ tìm bệnh viện hay, bác sĩ giỏi, cần bất cứ thuốc gì tôi cũng sẽ mua, chắc chắn con anh sẽ khỏi bệnh mà. Ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó xem, ta có mừng không? Dĩ nhiên là rất mừng. Bài tin mừng hôm nay đúng là một tin mừng. Bắt đầu một năm mới, chúng ta vừa vui mừng ăn Tết, nhưng cũng vừa lo lắng cho tương lai. Không biết năm nay sẽ thế nào, gia đình tôi có được bình yên không? Công việc làm ăn có trục trặc không? Đủ thứ lo. Nhưng chúng ta vừa nghe Chúa bảo, hãy để cho Chúa lo tất cả những việc đó. Phần chúng ta, điều duy nhất Chúa để chúng ta lo, và cũng là điều quan trọng nhất, đó là chúng ta hãy lo tìm biết ý Chúa là cha chúng ta, và cố gắng làm theo ý cha. Chúng ta hãy tin vào lời hứa của Chúa và an tâm bước vào năm mới với quyết tâm là trong năm nay chúng ta sẽ hết sức tìm hiểu và thực thi ý Chúa.